Tiếng nói đa nguyên.
Kính thưa quý thính giả, ngày 9 tháng 7 sắp tới, Tòa án thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử luật sư Lê Quốc Quân về cái gọi là tội trốn thuế. Sau khi đọc bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Hà Nội, blogger Nguyễn Hữu Vinh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Vân Quang. Mời quý thính giả theo dõi.
Alo, xin chào anh Hữu Vinh ạ.
Thưa anh, vào ngày 9 tháng 7 sắp tới thì Tòa án Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự gọi là trốn thuế của luật sư nhà nhân quyền Lê Quốc Quân. Là một người bạn đã nhiều năm hiểu biết về Lê Quốc Quân, anh nghĩ gì về vụ án này?
Thứ nhất là tôi với Lê Quốc Quân ấy là cũng biết nhau khá lâu. Trước hết chúng tôi vì là những người tín hữu công giáo với nhau, cũng thường gặp nhau ở nhà thờ và cũng anh em hiểu nhau có một số công việc ở trong giáo hội. Thì tôi nhận xét Lê Quốc Quân là một người rất sôi nổi, rất nhiệt tình trong cái công việc, trong những công việc chung, và rất là hy sinh cho những cái việc chung của giáo hội, cũng như là một cái người dấn thân cho những cái công việc xã hội, chống lại cái bất công, cái suy thoái, những cái vấn đề của xã hội mà không đúng với cái luật pháp. Về nhận xét của tôi về Lê Quốc Quân ấy, thì tôi thấy là Lê Quốc Quân trong các cái quá trình tiếp xúc nói chuyện thì tôi thấy là Lê Quân là cái người mà khá là chặt chẽ và tuân thủ cái pháp luật, là khá là chú ý trong cuộc sống. Vì vậy mà khi mà nhận được cái thông tin về cái vấn đề bị bắt vì tội trốn thuế thì chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên. Bởi vì cái việc này thì chúng tôi đã có một số lần tôi cũng đã tranh luận với Lê Quốc Quân về những cái vấn đề là trốn thuế và về vấn đề là những cái hậu quả của những cái việc mà có thể nó xảy ra đối với trong quá trình làm ăn. Thế nhưng mà Quân có nói với tôi rằng là trong tất cả những cái vấn đề đó thì không có gì phải đáng ngại, bởi vì Lê Quốc Quân là cái người làm ăn rất là nghiêm túc và rất tin tưởng vào một cái nhà nước pháp luật pháp quyền, do đó mà mọi vấn đề thì sẽ dù là đồng ý hoặc là không đồng ý, dù là vấn đề là tốt hay là không tốt về cái bản chất về sự việc, nhưng mà Quân vẫn tin tưởng rằng việc nào cũng sẽ ra việc đó. Cho nên là cái việc xảy ra đến hôm nay, đến cái việc mà về cái vụ trốn thuế này ấy, về vụ án mà được khởi tố về tội trốn thuế này ấy, thì chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên. Tôi không hiểu rõ được cái nội dung, cái sự tình của cái vụ án và cái quá trình đấy như thế nào. Nhưng mà chỉ có là những cái nhận xét của cá nhân, là những nhận xét mà tôi thấy là cái việc nó cũng khá là ly kỳ ở trong cái vụ án này. Tôi chưa rõ được cái mà người ta đang định trong cái vụ án này nó là gì, nhưng mà tôi thấy là trong đó có nhiều cái vấn đề là khá là đặt nhiều cái nghi vấn cho những cái người mà như chúng tôi, là những người mà ít hiểu biết về pháp luật nhưng mà cũng có những quan tâm.
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay có nhiều vụ án gọi là trốn thuế đã xảy ra, nhưng sau đó lại chuyển hướng sang vấn đề khác. Thí dụ như điếu cày, sau một thời gian thi hành án về gọi là trốn thuế thì lại bị chuyển sang một vụ án gọi là chính trị, mà trong khi đó ông đang nằm trong nhà tù với bản án tới cả 12 năm. Ông Cố Hòa Vũ lúc đầu thì bị bắt vì gọi là cái vụ án hai bao cao su, rồi sau đó lại chuyển sang thành vấn đề chống đối nhà nước, cũng là vụ án cũng tới 7 năm tù. Bây giờ đã đến Lê Quốc Quân cũng trốn thuế thì không hiểu sẽ liên tiến đến đâu. Thì theo ông bình luận gì về những vụ án gọi là trốn thuế hiện nay?
Không, tôi thấy trong thực tế thì những cái vụ án mà nhiều khi có những cái vụ án mà cứ lý do nọ để bắt về tội kia thì nó khá nhiều đã xảy ra. Vụ án của điếu cày ông vừa nhắc đến chẳng hạn, thì ông ta bị bắt, nhưng mà khi ông bị bắt rồi thì sau đó thì ông bị kết án 30 tháng tù giam, mặc dù là lúc bây giờ thì đã rất nhiều người khẳng định rằng là cái việc kết tội trốn thuế đối với điếu cày là cái việc trái pháp luật về các cái nguyên tắc, các cái quy định, các cái điều luật của Việt Nam quy định rõ ràng. Thế nhưng mà điếu cày vẫn bị trốn thuế, bị kết tội trốn thuế 30 tháng tù giam. Điều rất đáng ngạc nhiên nữa là sau khi ông bị cái tội 30 tháng tù giam thì ông lại tiếp tục bị không được thả trở về, trả tự do, mà ông lại tiếp tục bị giam giữ trở lại để tiếp tục có một cái bản án khác là liền kề sau đó. Và cho đến gần đây thì báo chí nhà nước có những tờ báo đã nói huỵch tuẹt ra rằng vì những cái tội là chống đối nhà nước cho nên bị bắt vào đúng cái ngày 27 tháng năm 2008 đấy. Đấy thì cái bản chất của những vụ án là như vậy. Rồi cũng như vụ án ông vừa nhắc đến thứ hai là vụ Cố Hòa Vũ, từ hai bao cao su đã qua sử dụng để chuyển thành tội chống đối nhà nước, thì đó là cái vụ án mà nó gần như là điển hình mà ông Cù Hia Vũ cho rằng đấy là một cái nỗi nhục nhã của cái nền hình sự nước nhà, và cũng như trong cái thế trên là một vụ án điển hình đến thế giới. Vậy thì vụ án Lê Quốc Quân trốn thuế, tôi chưa biết được cái thực chất của cái vấn đề đó trốn thuế đến đâu, đến như thế nào, nhưng mà qua những bản cáo trạng mà cơ quan viện kiểm sát đưa ra thì chúng tôi thấy là mình thì không phải là các cái những nhà làm luật, cũng như không phải các luật gia hoặc là các luật sư, nhưng mà trong đó có nhiều cái điều mà tạo cho người ta những cái nghi ngờ, tạo cho người ta những cái điều mà người ta cảm thấy rằng là vấn đề ở đây thì vụ án này lại có tính chất nào đó khác hơn. Chẳng hạn như là cái căn cứ của trong cái cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội ấy, của là đã đưa ra thì không thấy có một cái quyết định nào, thì cái cơ sở đề nghị nào về cái tội trốn thuế của một cơ quan nào là đề nghị rằng là ông Quân đã mà phạm tội trốn thuế và hoặc là có những hành động như thế này thì đề nghị cơ quan điều tra, hay là cơ quan điều tra tất cả mọi cái trường hợp trốn thuế ở trên cái đất nước này mà không cần một cái cơ quan thuế nào đó, một cái quan chức năng nào đó ra một cái quyết định nào. Mà ở trong cái hồ sơ, trong bản cáo trạng thì hầu hết chỉ có là căn cứ các cái quyết định khởi tố hình sự, để căn cứ các cái quyết định khởi tố bị can, để căn cứ các cái quyết định là khởi tố bị can số nọ số kia mà thôi, chứ không có một cái quyết định nào và điều 36/66/67 bộ luật tố tụng hình sự ấy, nhưng không có một cái cơ sở nào, tức là một cái người nào đề nghị, hoặc là một cái cá nhân nào, hoặc là một tổ chức mà đặc biệt là cơ quan thuế là đề nghị cơ quan điều tra về tội trốn thuế của Lê Quốc Quân, thì chưa thấy cái văn bản đó. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là ngay trong cái văn bản, trong cái bản cáo trạng đó, nó cho thấy một cái điều rõ ràng rằng ấy, là bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã kết tội dựa trên các cái lời khai của các cái những cái người có liên quan, chẳng hạn như những cái người nhân viên của anh Lê Quốc Quân, rồi những người ký kết hợp đồng, rồi những cái đơn vị mà cùng mua bán hàng. Những cái điều cơ bản nhất là những cái chứng cứ rõ ràng có đó, còn đó là chữ ký của họ, hợp đồng của họ, các phiếu nhận, phiếu thu, phiếu chi, và tất cả điều đó là nhận tiền như thế nào, rồi là giao tiền ra làm sao, chữ ký của họ đó thì hầu như không được đếm xỉa. Vậy thì cái điều này rất là vô lý, ở chỗ là một cái cơ quan điều tra phải biết rằng là tất cả mọi vụ án thì một cái nguyên tắc là người ta trọng chứng cứ hơn là trọng lời cung. Và điều của chính trong cái bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam ấy cũng đã quy định một cái rất rõ ràng, tức là không ai là không tuyệt đối là không được là điều 72 ấy, là bị lời khai nhận tội của bị cáo chỉ có thể coi là chứng cứ nếu phù hợp với các cái chứng cứ vụ án khác, và không được dùng lời nhận tội của bị cáo để làm chứng cứ duy nhất để kết tội. Trong khi ở đây ấy, thì những cái lời khai của người này người kia tại cơ quan điều tra, và ở cơ quan điều tra người ta khai như cái gì ấy, thì chỉ có cơ quan điều tra và họ biết được là cái điều đó. Còn tất cả hợp đồng, rồi giấy tờ, rồi chứng cứ, rồi dấu đen dấu đỏ, những cái giờ này khác đúng quy định của nhà nước thì đã không được xét đến là những cái chứng cứ để mà chứng minh rằng vô tội. Về nguyên một cái cơ quan điều tra, cơ quan tòa án phải suy xét theo nguyên tắc vô tội của bị cáo, chứ không thể là xem suy xét theo một cái nguyên tắc quy kết có tội cho người ta bắt ngay từ đầu. Trong cái vụ án này, theo tôi được biết và những người nhà đấy có nói với tôi rằng là chẳng hạn những cái hiện tượng là đưa những cái người khác mà có dấu hiệu là đưa những người hoàn toàn không dính líu để vào lập một cái hồ sơ để truy tố để kết tội Lê Quốc Quân là cái điều mà người ta đặt những cái dấu hỏi. Chẳng hạn như là trong bản cáo trạng có ghi là hành vi lập khống các hợp đồng tư vấn môi giới thương mại thì Lê Quốc Quân đã thuê Phạm Thị Phương làm kế toán ngoài giờ cho công ty trách nhiệm giải pháp Việt Nam từ tháng 8 đến tháng 8 với việc làm sổ sách kế toán cân đối thế nọ thế kia. Nhưng trong thực tế thì tôi được gia đình Lê Quốc Quân cho biết rằng là hoàn toàn không có chuyện công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp Việt Nam đã có thuê Lê Thị Phương một lần nào, Phạm Thị Phương một lần nào. Và Phạm Thị Phương là người chỉ có làm việc cho một công ty khác thì tại sao lại làm việc cho một công ty khác được đưa vào để mà kết tội cho công ty này? Đó là cái điều mà hiện nay người ta đã đặt nhiều câu hỏi. Đấy, những cái vấn đề khuất tất như vậy, những vấn đề nó chưa được rõ ràng như thế thì những người bình thường như tôi, không phải là luật sư cũng chẳng phải là luật gia, nhìn vào đó thì tôi còn thấy có những bất hợp lý. Nhưng tôi tin rằng nếu như bản cáo trạng đó, thì như bản vụ án đó được đưa ra thì mọi người sẽ nhận xét được tính chất của vụ án này. Nó là vụ án chính trị hay là một âm mưu hay là một vụ án trốn thuế thật sự. Ở Việt Nam, cái việc mà tôi đưa cho anh 10 triệu đồng, xong rồi anh cầm rồi anh ký nhận vào đây cho tôi là anh đã nhận 10 triệu đồng có đầy đủ giấy tờ. Nhưng khi đến khi người ta hỏi anh một mình anh và xong anh khai lại không, tôi chỉ nhận có 1 triệu thôi, còn phần còn lại tôi không nhận. Nhưng trong khi tôi vẫn cầm giấy tờ đó và người ta tin anh thì đó là cái việc là đạp trà đạp lên luật pháp, chứ không thể nói là cái chuyện luật pháp được. Luật pháp phải yêu cầu là trọng chứng cứ hơn trọng cung, và chính những cái chứng cứ là gì, chữ ký của anh ở đó, và anh phải chịu trách nhiệm về chữ ký đó. Công ty nào bán hàng cho tôi mà lại không cấp hàng mà lại cấp hóa đơn giấy tờ đầy đủ hợp đồng rồi là giấy những giấy tờ và hóa đơn cho tôi, thì công ty đó phải chịu trách nhiệm chứ không phải là tôi. Bởi vì tôi cái quyết định cuối cùng là gì? Có giấy tờ xác nhận tôi đã trả tiền, tôi đã nhận hàng và tôi đã trả tiền đầy đủ, anh xác nhận vào đó thì anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chứ không thể là muốn kết tội một người thì ông đi bán ông cũng mắc tội và ông đi mua ông cũng mắc tội. Cái chuyện vô cùng lạ lùng ở trong cái vụ án này nó là như vậy. Cho nên tôi thấy rằng đây là một cái vụ án cần phải xem một cách nghiêm túc, và đa số các vụ án mà đã không được xem xét một cách nghiêm túc thì nó càng chứng tỏ rằng không thể xây dựng một nhà nước pháp quyền trên những cái cơ sở những bản án như vậy.
Thưa ông, không chỉ dư luận trong nước mà cả dư luận quốc tế cũng rất là quan ngại về những vụ án gọi là trốn thuế mà nhà nước Việt Nam đang tiến hành với một số người hoạt động dân chủ, nhân quyền ở trong nước, nhất là giới báo chí, rồi giới luật gia, các nhà trí thức. Ông bình luận sao vấn đề này?
Thưa ông, vấn đề là như thế này. Tôi thấy những người mà có những tiếng nói không đồng nhất với nhà nước ấy, thì thường bị có những tội nọ tội kia, người thì mắc cái này, người thì cái khác. Trong cuộc sống thì tôi nghĩ rằng là không một người nào mà có thể là đầy đủ tất cả mọi cái vấn đề được, mà không có những cái sai lầm, mà không có những cái vấn đề này khác. Vấn đề ở chỗ là nếu như là một nhà nước pháp quyền ấy, tội nào ra tội đó, việc nào ra việc đó, vấn đề nào ra vấn đề đó, chứ không thể cái nọ xỏ cái kia. Vấn đề rất là khó khăn ở đây là những người làm việc, những người mà có những tiếng nói riêng, những người mà có những cái thái độ không đồng nhất, gọi là bất đồng, thì thường bị vào những tội như hai bao cao su, những tội như là trốn thuế, những tội như là chuyện cổ ý hà vũ, là cãi nhau về hàng xóm, hoặc những cái chuyện cá nhân bị biếu riếu, hoặc là những cái chuyện đó để làm mất uy tín người ta. Tôi cho rằng đó là một cái sự không minh bạch, và một cái sự, nếu như nói một cái cách nó rõ ràng hơn thì đấy cái sự hèn hạ, sự không đàng hoàng nền pháp lý. Nếu như anh đủ cái chính nghĩa thì anh không việc gì phải làm những cái trò như vậy. Còn những cái người mà người ta chấp nhận đấu tranh, chấp nhận những cái nói lên sự thật, và người ta chấp nhận những cái khốn khó thiệt thòi đó, thì người ta cũng đã xác định được cho mình rằng đó là những cái vấn đề mà người ta phải chịu thôi. Nhưng mà để những cái điều đó xảy ra thì đó là cái điều mà tôi nghĩ là rất là đáng tiếc trong một cái nhà nước pháp quyền.
Xin cảm ơn ông Hữu Vinh đã có sự trả lời thẳng thắn về vụ án này. Xin cảm ơn ông ạ.
Vâng, xin cảm ơn ông. Xin cảm ơn tất cả các khán thính giả của quý vị, và chúc mọi người được bình an.